Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 9 tháng Giêng năm 2021. Áp lực đòi truất quyền Donald Trump gia tăng sau vụ tấn công tòa nhà Quốc hội. Kim Jong-un đón chào chiến thắng của Joe Biden bằng màn khiêu khích mới. Dịch COVID-19 ngoài tầm kiểm soát, thị trưởng London ban hành tình trạng sự cố lớn. Thưa quý vị, hai ngày sau vụ những người ủng hộ được Donald Trump kích động tinh thần tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ, đồi Capitol, chính giới cũng như nhiều tổ chức nghiệp đoàn Mỹ ngày hôm qua liên tiếp lên tiếng đòi truất quyền tổng thống ngay lập tức với ông Donald Trump, dù ông chỉ còn 12 ngày tại vị. Phe Dân Chủ chuẩn bị khởi động thủ tục luận tội tổng thống, đồng thời kêu gọi quân đội ngăn chặn khả năng ông Trump không làm chủ được mình có những hành vi thù nghịch quân sự hay thậm chí ra lệnh tấn công hạt nhân. Trong khi đó, ông Donald Trump hôm qua thông báo trên mạng Twitter không dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden, dù trước đó một hôm ông đã hứa sẽ chuyển giao chính quyền êm đẹp trong trật tự. Đặc phái viên RFI tại Washington Eric DeSantis tóm lược thông tin.
C'est l'un des premiers tweets de Donald Trump de retour après son exclusion de Twitter pendant 12 heures. À tous ceux qui se posent la question.
Đây là một trong những dòng đầu tiên của Donald Trump sau khi tài khoản Twitter của ông bị khóa 12 giờ và nội dung không thể bỏ qua được. Tổng thống Mỹ viết: "Với những người đặt câu hỏi, tôi sẽ không tới dự lễ nhậm chức ngày 20 tháng Giêng." Mặc dù bị áp lực mạnh từ vụ những người ủng hộ tấn công tòa nhà Quốc hội ở Capitol hôm thứ Tư, mặc dù hàng loạt quan chức trong chính quyền, trong đó có hai bộ trưởng của ông từ chức, Donald Trump vẫn như vậy, tiếp tục không chịu thất bại. Phe Dân Chủ ngày càng lo ngại một cách nghiêm túc về tình trạng sức khỏe tâm thần của người sẽ vẫn còn làm Tổng thống Hoa Kỳ trong 12 ngày nữa. Các lãnh đạo phe đối lập ở Quốc hội đánh giá Trump thần kinh mất thăng bằng. Bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer dự kiến ngay ngày thứ hai tới khởi động thủ tục luận tội để phế truất tổng thống. Họ đề nghị phó tổng thống Mike Pence vận dụng điều 25 tu chính án cho phép truất quyền tổng thống một khi bị đa số thành phần nội các đánh giá không có khả năng lãnh đạo. Ngoài ra, bà Nancy Pelosi thông báo đã yêu cầu các chỉ huy quân đội Mỹ ngăn chặn Donald Trump không được quyền tiếp cận các mã vũ khí hạt nhân và hoạt động chiến tranh. Lãnh đạo Hạ viện thuộc phe Dân Chủ cũng cam đoan rằng Quốc hội sẽ hành động trong trường hợp Donald Trump không chịu tự nguyện rời Nhà Trắng.
Eric DeSalve, Washington, RFI.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua cũng thông báo quyết định khởi tố 15 đối tượng tham gia vào vụ bạo động ở đồi Capitol, trong đó có người đàn ông chụp hình ngồi trước bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Số người trên chủ yếu bị truy tố vì tội xâm nhập gây rối trong cơ quan liên bang. Một dân biểu Cộng hòa của Tây Virginia bị ghi hình trong vụ việc cũng là đối tượng bị truy tố. Theo các giới chức tư pháp Washington, sẽ còn có những vụ bắt giữ và truy tố trong thời gian tới. Ngoài ra, chính quyền thủ đô Washington cũng thông báo khởi tố một loạt các vụ việc khác liên quan đến cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump hôm thứ Tư vừa qua, chủ yếu vì tội vi phạm lệnh giới nghiêm hoặc vi phạm quy định sử dụng súng. Theo kênh truyền hình France 24, nhiều người trong số họ cũng đã bị mất việc làm chỉ vì đã tham gia xâm nhập đồi Capitol, đăng hình trên mạng. Hai ngày sau vụ hỗn loạn tại điện Capitol, mạng xã hội Twitter ngày hôm qua thông báo đóng vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Donald Trump, công cụ truyền thông ưa thích nhất của ông. Ngay sau đó, Tổng thống mãn nhiệm đã sử dụng tài khoản @POTUS của phủ Tổng thống chỉ trích Twitter bịt miệng tự do ngôn luận. Ông còn cáo buộc mạng xã hội này thông đồng với phe Dân Chủ và cánh tả cực đoan rút tài khoản của ông ra khỏi diễn đàn nhằm buộc ông và những người theo ông 75 triệu người dân yêu nước phải im lặng. Từ trong nguyên văn, ngay lập tức tài khoản @POTUS này cũng bị đóng. Theo giải thích của Twitter, những quyết định này chưa từng có là nhằm đối phó với rủi ro có những xúi dục kích động bạo lực mới. Từ Washington, thông tín viên Anh Cọc P cho biết thêm.
12 jours avant la fin de son mandat, le président est privé de son outil de communication favori, de son porte-voix.
12 ngày trước khi nhiệm kỳ kết thúc, Donald Trump đã bị tước đi phương tiện giao tiếp, chiếc loa phóng thanh ưa thích cũng như là công cụ quyền lực của ông. Ông đã mở tài khoản Twitter ngay từ năm 2009 và khi bước chân vào Nhà Trắng, Donald Trump đã sử dụng tài khoản này để thông tin với cơ sở cử tri của mình. Số người theo ông lên đến gần 89 triệu, cũng chính thông qua mạng xã hội này mà Tổng thống Trump thông báo sa thải các bộ trưởng. Ông chút cơn thịnh nộ bằng những dòng chữ viết hoa, rồi thóa mạ hay lan truyền những lời gian dối, những thuyết âm mưu. Tổng thống Mỹ còn viết cả những thông điệp khó hiểu như là dòng chữ nổi tiếng với từ COVID và thông báo cả việc ông bị dương tính với virus corona. Tất cả các chính khách cũng như là các nhà báo tại Washington căng thẳng theo dõi tài khoản của Donald Trump. Thậm chí, một cuộc trưng bày những thông điệp nổi tiếng nhất của nguyên thủ Hoa Kỳ cũng từng được mở ra tại thủ đô Washington. Việc đóng tài khoản của ông, nếu như là được phe Dân Chủ, vốn dĩ thường xuyên có yêu cầu này lên tiếng hoan nghênh, thì ngược lại những người ủng hộ Donald Trump đương nhiên đã nổi cơn thịnh nộ. Họ cho đấy là một hành động kiểm duyệt, mang tính độc tài.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Về thời sự châu Á, từ khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, Bắc Triều Tiên vẫn kiềm chế thận trọng không tỏ thái độ về chiến thắng của Joe Biden. Hôm nay, KCNA, hãng thông tấn chính thức của chế độ loan tin, tại Đại hội Đảng lần thứ 8 đang diễn ra, Kim Jong-un đã đánh giá Hoa Kỳ là kẻ thù lớn của Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng khẳng định quyết tâm phát triển kho vũ khí hạt nhân, trong đó có việc đang hoàn tất đóng một tàu ngầm hạt nhân, một động thái được giới quan sát cho là khiêu khích, gây chú ý với chính quyền mới ở Washington. Thông tín viên Nicola Rocca tại Seoul tường trình.
Kim Jong-un a attendu 4 jours d'un congrès où très peu d'images ont été dévoilées au monde extérieur afin d'envoyer
Kim Jong-un đã chờ đến ngày thứ tư đại hội đảng diễn ra mà không mấy hình ảnh được phổ biến ra bên ngoài để gửi một thông điệp đến Hoa Kỳ. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên dọa tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân của đất nước, đánh giá chính sách của Washington, một kẻ thù lớn nhất của đất nước, sẽ không thay đổi cho dù ai là chủ nhân Nhà Trắng. Theo nhà nghiên cứu Go Myung-hyun thuộc Viện ASEAN tại Seoul, thì rõ ràng Joe Biden không phải là cơ hội tốt cho Bình Nhưỡng. Ông nhận định các lãnh đạo Bình Nhưỡng biết là cơ hội sẽ không đến từ Biden. Ông ta còn có ưu tiên khác. Tôi cho rằng Biden muốn lờ đi để chờ vấn đề Bắc Triều Tiên trôi qua, nhưng chuyện sẽ không như vậy. Bắc Triều Tiên biết Hoa Kỳ sẽ chỉ chú ý đến họ khi họ gây chuyện. Như để khiêu khích thêm, Bắc Triều Tiên bắt đầu chính sách ăn miếng trả miếng với Washington và quyết tâm phát triển kho vũ khí hạt nhân, trong đó đặc biệt loan báo đang hoàn thành công đoạn cuối đóng một tàu ngầm hạt nhân. Đó là một thông điệp rõ ràng với tân Tổng thống Mỹ, người sẽ phải bắt đầu nhiệm kỳ với đầy những việc liên quan đến chính trị nội bộ.
Nicolas Roca, Seoul.
Liên quan đến Việt Nam, bị Hoa Kỳ mở điều tra về những cáo buộc sử dụng gỗ bất hợp pháp tại thị trường nội địa và trong sản phẩm xuất khẩu qua Mỹ. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua, thì Việt Nam đang siết chặt các quy định và mua thêm gỗ xẻ của Mỹ để tránh bị áp thuế trừng phạt có thể tàn phá ngành gỗ Việt Nam. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Theo ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hà Nội rất lo ngại trước khả năng chính quyền Donald Trump có thể trừng phạt Việt Nam bằng các mức thuế mới đánh vào gỗ cũng như các sản phẩm khác trước khi mãn nhiệm ngày 20 tháng Giêng. Trả lời phỏng vấn hôm 8 tháng Giêng qua điện thoại, ông Lập xác nhận việc Việt Nam mua ngày càng nhiều gỗ từ Hoa Kỳ, đồng thời cho biết là lượng gỗ nhập khẩu từ Mỹ có thể tăng ít nhất 15% trong năm nay. Theo ông Lập, giới sản xuất đồ gỗ Việt Nam, mà khách hàng bao gồm các tập đoàn Mỹ Walmart và Ashley Furniture Industries, sẽ mua 1,3 triệu mét khối gỗ vào năm 2021, một mức tăng gần gấp đôi so với khoảng 800.000 mét khối gỗ vào năm 2019. Theo ông Lập, mức thuế cao sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam, nhưng cũng sẽ gây tổn hại cho các công ty Hoa Kỳ. Còn theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp Việt Nam, Mỹ là thị trường lớn nhất cho sản phẩm gỗ của Việt Nam, ước tính trị giá 6,5 tỷ đô la vào năm 2020, chiếm khoảng một nửa lượng nông sản xuất khẩu qua Mỹ vào năm ngoái. Theo chiều ngược lại, khoảng 40% gỗ Việt Nam sử dụng được mua từ Hoa Kỳ. Cũng theo ông Tuấn, Việt Nam đang ngăn chặn nhập khẩu gỗ bất hợp pháp từ các nước như Lào và Campuchia. Chính phủ đã tăng gấp đôi mức tiền phạt cho những hoạt động buôn bán trái phép lên khoảng 22.000 đô la với mức án tù lên đến 10 năm.
Về tình hình dịch COVID-19, trước nguy cơ hệ thống bệnh viện ở London bị quá tải, Đô trưởng London ông Sadiq Khan ngày hôm qua ban hành tình trạng sự cố lớn do dịch bệnh đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thông tín viên đài RFI Muriel Denkhoa tường trình từ London.
La situation à Londres est désormais critique et nous manquerons de lits d'hôpitaux dans les deux prochaines semaines si la propagation du virus n'est pas enrayée de façon drastique.
Tình hình tại thủ đô giờ đã trở nên nghiêm trọng và chúng ta sẽ thiếu giường bệnh tại các bệnh viện trong hai tuần lễ sắp tới nếu như đà lây lan của virus không được chặn lại một cách triệt để. Trên đây là lời kêu gọi hỗ trợ của thị trưởng London vào lúc hơn 7.000 người hiện vẫn còn được đang điều trị ở các bệnh viện. Con số này như vậy là cao hơn đến 35% so với đỉnh dịch đợt đầu. Hồi tháng 4 vừa qua, cơ quan thống kê quốc gia Anh Quốc ước tính cách đây vài ngày là cứ 1 trên 30 người tại thủ đô London đã bị nhiễm bệnh. Nhưng theo Đô trưởng Sadiq Khan, tại một số khu vực ở thủ đô thì tỷ lệ này có thể là 1 trên 20. Chính vì vậy mới có quyết định ban bố tình trạng sự cố lớn như là các vùng Sussex và Surrey đã làm từ hôm thứ Năm vừa rồi. Tình trạng sự cố lớn kiểu này gần đây nhất được ban hành là sau các vụ tấn công khủng bố ở Westminster và London Bridge, cũng như là sau vụ hỏa hoạn Tháp Grenfell hồi năm 2017, đó là những tình trạng khẩn cấp đòi hỏi một sự can thiệp nhanh và phải có phối hợp giữa nhiều cơ quan của chính phủ. Song song với việc khẩn khoản kêu gọi người dân thủ đô nên ở yên trong nhà, Đô trưởng Sadiq Khan còn viết thư cho Thủ tướng Boris Johnson đề nghị ông này nên bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại tất cả những nơi công cộng và tăng mức hỗ trợ tài chính cho những người dân thủ đô nào phải tự cách ly ở nhà và không thể đi làm.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Nước Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ lan truyền virus biến thể xuất xứ từ Anh sau phát hiện tại một trường học ở Bayeux, ngoại ô Paris, một trường hợp dương tính với COVID-19 biến thể. 20 ca nghi nhiễm virus biến thể đã được phân tích trong cả nước. Chính phủ thông báo đóng cửa biên giới với nước Anh, đồng thời yêu cầu tất cả các phòng thí nghiệm huy động tối đa để truy vết chủng virus corona biến thể có đặc tính lây lan rất mạnh. Anh Vũ cho biết tiếp.
Trong lúc tình hình dịch COVID tiếp tục diễn biến xấu tại Pháp, việc biến thể virus phát hiện tại Anh giờ xuất hiện trên lãnh thổ Pháp càng làm cho những nỗ lực kiểm soát dịch của chính phủ trở nên phức tạp. Liên tiếp từ đầu tuần, mỗi ngày nước Pháp ghi nhận thêm trên 20.000 ca nhiễm mới và số tử vong vẫn trong khoảng từ 200 đến 300 người mỗi ngày. Bộ Y tế Pháp cho biết hiện 20 ca nghi nhiễm biến thể virus có mức độ lây lan mạnh này đang được tiến hành phân tích. Chính virus biến thể đã gây ra tình trạng khủng bùng nổ, số ca nhiễm khiến các bệnh viện quá tải như đang xảy ra tại nước Anh trong vài ngày qua. Dù chính phủ Pháp đã thông báo thêm các biện pháp thắt chặt như đóng cửa biên giới với Anh, một số nhà chuyên môn đang nghi ngại khả năng Pháp có thể chống đỡ tốt được một khi chủng mới virus corona lây lan mạnh trong nước. Tuy virus biến thể có khả năng lây mạnh, nhưng giới khoa học nói chung đều khẳng định vaccine hiện có hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa với các biến thể virus. Song song với các biện pháp truy soát và phòng dịch thì Pháp đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngừa COVID-19. Trong khi đó thì tâm lý e ngại tiêm chủng hiện vẫn còn khá đông trong dân Pháp.
Trung Quốc ngày hôm nay cũng thông báo siết chặt thêm các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt với hy vọng có thể ngăn chặn dịch COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng tại hai thành phố ở phía nam Bắc Kinh khi chỉ còn có vài tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán.
Đây là đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong vòng 6 tháng gần đây kể từ khi Trung Quốc thông báo khống chế được dịch nổ ra từ Vũ Hán cách nay một năm. Chính quyền thành phố Thạch Gia Trang hôm nay thông báo đóng cửa các trạm tàu điện ngầm cho đến khi nào có lệnh mới. Thành phố Hình Đài cấm người dân rời nhà trong vòng một tuần lễ. Trường học cũng như mọi phương tiện liên thông đều ngừng hoạt động. AFP nhắc lại 18 triệu dân ở hai thành phố này của tỉnh Hà Bắc hiện đang chịu lệnh phong tỏa, bị cấm rời thành phố ngoại trừ những lý do khẩn cấp sau khi phát hiện 300 ca dương tính với COVID-19, trong đó có gần 200 trường hợp là không có triệu chứng. Theo một quan chức chính quyền, dịch bệnh bùng phát trở lại là do một người nước ngoài mang vào. Hãng tin Pháp lưu ý là chính quyền Trung Quốc những tháng gần đây, những ca nhiễm mới chủ yếu thuộc các chủng virus do khách nước ngoài du nhập vào hay trên bao bì các thực phẩm đông lạnh. Tết Nguyên đán cũng là mùa nhộn nhịp đi lại của hàng trăm triệu người dân trên khắp cả nước để thăm gia đình hay bạn bè. Chính quyền Bắc Kinh quan ngại đây cũng là dịp để virus gia tăng đà lây lan.
Tổ chức Y tế Thế giới lại lên án các nước giàu tranh mua vaccine ngừa COVID-19 khiến nước nghèo không được tiếp cận. Thông tin viên Remy Lange tại Geneva giải thích.
Le nationalisme vaccinal était redouté par l'OMS, il serait déjà à l'œuvre, en croire l'agence onusienne. Sur les 42 pays qui ont
commencé dân tộc chủ nghĩa trong các vấn đề vaccine từng khiến Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại, giờ đã xuất hiện rõ. Trên 42 nước đã bắt đầu tiêm chủng cho dân chúng, chỉ có 6 quốc gia trong diện thu nhập trung bình hoặc thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đã bảo đảm cho các nước nghèo 2 tỷ liều vaccine thông qua chương trình COVAX. Thế nhưng chương trình này bị gián đoạn vì các nước giàu đã thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine. Tổng Giám đốc Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, xin trích, tôi muốn các nhà sản xuất vaccine ưu tiên phân phối vaccine thông qua chương trình COVAX. Tôi đề nghị các nhà sản xuất và các nước chấm dứt việc chen đơn hàng gây hại cho chương trình COVAX. Không một nước nào ở trên nước khác, không một nước nào có quyền gian lận xếp hàng để có vaccine tiêm chủng cho dân mình khi mà nhiều nước khác không có vaccine.
Thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Gia Trình nói về những thú vị đằng sau việc một số ban nhạc đổi tên. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thùy Dương nói về những khó khăn của du học sinh Việt Nam trong giai đoạn Pháp phong tỏa chống dịch COVID-19. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này giới thiệu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire với cuốn sách Bí mật của quyền lực, nói về nội tình một năm khủng hoảng, Love chọn đề tài xã hội, loạn luân, hồi kết của một sự cấm kỵ. L'Express đăng hình vẽ ba người đang cố gắng chống đỡ, không cho con virus corona lăn xuống với tựa đề vaccine chậm trễ và rối loạn, còn có thể tin tưởng được hay không? Courrier International dành hồ sơ cho Brexit với hình vẽ một người mặc chiếc quần bơi mang màu cờ Anh, đầu trùm kín bằng một cái bao, đứng trên đầu một tấm ván nhảy và đang chuẩn bị nhảy xuống với chồng tựa bằng cả hai thứ tiếng Pháp và Anh, au revoir et good luck, chào tạm biệt và chúc may mắn.
Liên quan đến thời sự châu Á, trong bài Khi Trung Quốc đóng kín cửa, nhà bình luận Nicolas Bavares trên tạp chí Le Point nhận định, nếu Trung Quốc là mối đe dọa cho tự do, thì các nền dân chủ Tây Phương cũng phải tính đến những khó khăn khi muốn tái thúc đẩy kinh tế.
Năm 2020 dường như đánh dấu một sự chuyển hướng trên thế giới có lợi cho Trung Quốc, trong khi chính Bắc Kinh đã gây ra đại dịch COVID. Nhưng việc Trung Quốc đóng cửa thị trường, cứng rắn hơn về chính trị và có thái độ hiếu chiến có thể là những trở ngại cho mưu đồ bá chủ toàn cầu. Trong khi Hoa Kỳ và châu Âu đang lao đao trước đợt dịch thứ hai và thứ ba, thì Trung Quốc ca khúc khải hoàn với chiến thắng trước con virus và mối đe dọa suy thoái. Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tăng trưởng dương trong năm 2020 và chứng tỏ được khả năng công nghệ với tàu thăm dò vũ trụ thường Nga, siêu máy tính lượng tử cửu chương. Năm 2020 còn chứng kiến sự bành trướng đầy ấn tượng của Trung Quốc. Một mặt, Bắc Kinh đàn áp mạnh mẽ Hồng Kông, chiếm quyền Biển Đông, hăm dọa Đài Loan, xung đột vũ trang với Ấn Độ tại Lắc Đác và o ép nước Úc. Mặt khác, Bắc Kinh thúc đẩy lập ra vùng tự do mậu dịch RCEP chiếm 30% dân số thế giới và cút được thỏa thuận đầu tư với Liên hiệp châu Âu, trong khi vẫn xúc tiến con đường tơ lụa mới và ngoại giao vaccine tiếp tục bao vây phương Tây. Trong cuộc đối đầu nảy lửa với Mỹ, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ chủ nghĩa tư bản toàn trị Trung Quốc hiệu quả hơn chế độ dân chủ. Mục tiêu là chiếm vị trí đầu bảng trong hai lĩnh vực chủ chốt của thế kỷ 21 là số hóa nền kinh tế và chuyển đổi sinh thái.
Theo Le Point, không nên đánh giá thấp chiến lược dài hạn của Bắc Kinh, mối đe dọa chết người cho các quyền tự do chính trị. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa thể giành chiến thắng. Ngoài khả năng của các nền dân chủ, nếu biết cải cách và đoàn kết chung quanh các giá trị của mình, thì mô hình kinh tế và chính trị của Trung Quốc kém vững chắc hơn người ta tưởng.
Tiêu thụ chỉ tăng 3% do người dân lo tiết kiệm vì sợ tái phong tỏa và nạn thất nghiệp thì đang gia tăng trở lại. Bất bình đẳng xã hội bùng nổ. Trung Quốc nay là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới, trong khi thu nhập bình quân đầu người chỉ có 900 đô la. Với vụ trấn áp nhà tỷ phú Mã Vân, Bắc Kinh muốn nhắc nhở quyền năng tối thượng của Đảng Cộng sản, đồng thời buộc các tập đoàn kỹ thuật số phải giảm lãi để giúp tăng sức mua. Những căng thẳng về xã hội và chính trị đã khiến chế độ trở nên cứng rắn, cổ vũ việc sùng bái lãnh tụ Tập Cận Bình. Bắc Kinh từ chối mọi điều tra độc lập về nguồn gốc con virus ở Vũ Hán, đàn áp mãnh liệt các dân tộc thiểu số, tống giam các nhà đấu tranh nhân quyền và nhiều đại gia. Nhưng mô hình tư bản toàn trị của Trung Quốc ngày càng gây lo sợ và tạo tâm lý chống đối. Việc hung hăng gây hấn khắp nơi cũng đã tạo điều kiện cho một liên minh thù nghịch với Bắc Kinh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, còn sự thô bạo với Úc thì chỉ thúc đẩy các nước phát triển giảm bớt dần lệ thuộc vào Trung Quốc. Tình hình Trung Quốc cho thấy mong đợi quay lại một thế giới như trước kia chỉ là ảo tưởng. Công cuộc vực dậy nền kinh tế sẽ rất chậm chạp và không đồng nhất. Các nước dân chủ cần phải đoàn kết lại để chống tư bản toàn trị Trung Quốc và tất cả hy vọng năm 2021 sẽ đạt được viên đá đầu tiên.
Tương tự, The Economist trong bài Làm thế nào thương lượng với Trung Quốc cũng nhắc đến việc Bắc Kinh đã ký hiệp định RCEP và tiếp tục đe dọa Úc với chính sách ngoại giao côn đồ, một kiểu cấm vận thương mại từng phần.
Theo tuần báo Anh, trước hết phải nhận ra sức mạnh của Trung Quốc. Khác với Liên Xô trước đây, Trung Quốc quá lớn, chiếm đến 18% GDP thế giới và có nhiều mối liên kết chằng chịt. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của 64 nước, trong đó có Đức, còn Mỹ chỉ có 38. Cũng không nên tin vào những hứa hẹn của Bắc Kinh, từ việc tài trợ cho kỹ nghệ cho đến nhà nước pháp quyền ở Hồng Kông. Phương Tây phải kết hợp lại mới tạo được ảnh hưởng. Hoa Kỳ, châu Âu và các nước dân chủ khác cộng lại sẽ chiếm 50% GDP toàn cầu. Cần xác định các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ và quốc phòng, trong đó sự tham gia của Trung Quốc phải được kiểm soát rất chặt chẽ. Bên cạnh đó là thiết lập một khuôn khổ chung về nhân quyền, nhất là kiểm tra chuỗi cung ứng xem có phù hợp với đạo đức hay không, trừng phạt các cá nhân và doanh nghiệp bóc lột. Trong bối cảnh dư luận thế giới đầy nghi ngờ Trung Quốc, tờ báo gợi ý lập ra một nhóm nước như G7 mở rộng để đương đầu với Bắc Kinh.
L'Express nhắc nhở, thị trường đấu thầu công, một quân lãng quan trọng trong thỏa thuận giữa châu Âu và Trung Quốc. Tuy thỏa thuận này được cho là tái cân bằng trong đầu tư giữa hai bên, nhưng các công ty châu Âu vẫn không được tham gia các cuộc gọi thầu cung cấp cho các đơn vị nhà nước của Trung Quốc tại Hoa Lục.
Bất công là quá lớn, một bên là châu Âu mở cửa tứ bề chó lộng, cấm mọi hình thức phân biệt đối xử với một nước thứ ba, từ xây dựng đường xá, trường học, bệnh viện, cho đến mua đội xe mới, mua máy tính mới, tư vấn, v.v. Hàng năm, các chính quyền trung ương và địa phương của 27 nước Liên hiệp châu Âu đặt hàng khoảng 2.400 tỷ euro, còn bên kia là Trung Quốc, dựng kín tường bao, không có bất kỳ công ty ngoại quốc nào được đấu thầu tại thị trường công 1.400 tỷ euro của Hoa Lục.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực nhân quyền, Le Point có bài phóng sự mô tả Erdogan đã hy sinh quyền lợi của người Duy Ngô Nhĩ ra sao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ quên tình liên đới giữa những người Hồi giáo với nhau vì ông cần Trung Quốc để cứu vãn nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.
số phận của cộng đồng 50.000 người chuyên ngôn Nhĩ, kể cả những người đã nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, không là gì cả so với sức nặng kinh tế của Bắc Kinh. Khoảng hơn một chục hiệp định song phương đã được ký kết kể từ 2016. Trung Quốc đầu tư trên 5 tỷ đô la vào Thổ Nhĩ Kỳ và năm 2021 hy vọng sẽ được rót thêm 6 tỷ đô la. Hàng nhập từ Trung Quốc chiếm đến 90% trao đổi thương mại. Khi đồng lira của Thổ bị mất giá 40% trong năm 2018, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã cho vay 3,6 tỷ euro. Alibaba mua lại tập đoàn thương mại điện tử Trendyol của Thổ. Huawei chiếm thị phần lớn nhất và sẽ triển khai 5G trên toàn quốc trong năm nay. Nhưng trên hết, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay ngã tư chiến lược của con đường tơ lụa mới. Tập đoàn COSCO Trung Quốc đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mua 65% hải cảng Kumpo, nay đang ngắm nghía thêm 3 cảng khác. Thế nên Thổ Nhĩ Kỳ không còn là bến đỗ an toàn cho người tị nạn chuyên ngôn Nhĩ với những vụ đe dọa thanh toán trấn áp của tay chân Bắc Kinh và gần đây nhất là hiệp định dẫn độ. Hiện có khoảng 60 người Thổ Nhĩ Kỳ gốc chuyên ngôn Nhĩ đang bị nhốt trong các trại cải tạo Tân Cương. Một chức biểu của đảng HDP là một trong những người hiếm hoi tố cáo tại Quốc hội đảng cầm quyền và đồng minh đã bán đứng người chuyên ngôn Nhĩ với giá 50 tỷ đô la.
Về châu Âu, hồ sơ của Courrier International dành cho Brexit mở đầu bằng trang báo với một hình vẽ mặt biển xanh mênh mông. Boris Johnson một mình, một con thuyền với đôi mái chèo đang ra khơi. Kể từ ngày 1 tháng Giêng 2021, Anh Quốc thực sự rời Liên hiệp châu Âu sau 47 năm chung sống và 4 năm rưỡi thương lượng việc ly dị.
Nếu sự chia tay này là dịp để làm mới lại mối quan hệ đôi bên, một số người Anh đã hoài nhớ thời kỳ mặn nồng cũ, còn báo chí châu Âu vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút cay đắng. Sunday Times khích lệ người Anh hãy tiến lên phía trước, nhắc nhở rằng người dân Anh luôn biết đứng dậy sau nghịch cảnh. Những tờ báo bình dân như The Sun trước đây hô hào Brexit, nay trọng điệu các bài xã luận đã nhẹ nhàng hơn. Vấn đề độc lập của Scotland mà người dân đã đông đảo chuồng phiếu cho việc ở lại với châu Âu hứa hẹn sẽ là một chủ đề lớn trong những năm tới.
Nhìn sang Trung Đông và Bắc Phi nhân kỷ niệm 10 năm cách mạng qua lại, Lopes cho rằng các cuộc nổi dậy ở Ả Rập vẫn chưa kết thúc.
10 năm trôi qua, những ngôi mộ mọc đầy trên đất Syria, Yemen trở nên hoang tàn. Tại Ai Cập, nhà độc tài Al-Sisi thay chân Hosni Mubarak. Ở Libya, cuộc nội chiến và các lực lượng chân quân khiến người ta có phần nuối tiếc Gaddafi. Tại Iraq thì Iran là ông chủ. Liban suy sụp trong khi các lãnh đạo phe nhóm bám chặt quyền lực. Mùa xuân Ả Rập đã biến thành mùa đông. Chỉ có Tunisia phôi thai nền dân chủ nhưng vẫn trong nghèo đói và tham nhũng. Vào lúc phong trào mới nổi lên, phương Tây và đặc biệt là Pháp đã hết sức phấn khởi. Chỉ có một nhà lãnh đạo duy nhất lên tiếng cảnh báo. Những cảnh tượng tuyệt vời tại Tunis và Cairo gợi lại Berlin và Praha năm 1989. Tuy chia sẻ hy vọng, nhưng cũng cần nhớ rằng cách mạng có thể bị dập tắt như ở Tehran năm 1979. Mùa xuân dân chủ ngắn ngủi của Iran bị giết chết từ trong trứng bởi một chế độ độc tài tàn khốc. Tác giả lời tiên tri đó là Thủ tướng Do Thái Netanyahu. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Mỹ, có sự hiện diện của Joe Biden hồi năm 2011. Tỏ ra lạc quan, Lopes nhận định, dù sao các phong trào nổi dậy cũng khiến thế giới Ả Rập đang dần thay đổi. Mùa xuân Ả Rập không thất bại vì vẫn chưa kết thúc.
Thưa quý vị, theo thông tin từ gia đình, RFI tiếng Việt xin chia buồn, nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Riệu đã từ trần tại Paris ngày 5 tháng Giêng vừa qua, thọ 89 tuổi. Tang lễ cử hành vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ Tư 13 tháng Giêng năm nay tại Nghĩa trang Père Lachaise, quận 20 Paris. Nguyên giám đốc nghiên cứu Đài Thiên văn Paris, giáo sư Nguyễn Quang Riệu là tác giả nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Năm 1973, ông nhận giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp nhờ những khám phá và xác định chính xác vị trí xảy ra vụ nổ trong chòm sao Thiên Nga. Giáo sư Nguyễn Quang Riệu là một trong những nhà khoa học đưa độc giả Việt Nam đến gần với bộ môn vật lý thiên văn qua những tác phẩm như Lang thang trên dải Ngân Hà năm 1997, Bầu trời tuổi thơ năm 2002, Vũ trụ huyền diệu 2008, hay tác phẩm song ngữ Pháp Việt Song Ngân Khi Tỏ Khi Mờ năm 1998, toàn ban Việt ngữ đài RFI thành kính phân ưu với gia đình giáo sư Nguyễn Quang Riệu. Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Áp lực đòi truất quyền Donald Trump gia tăng sau vụ tấn công tòa nhà Quốc hội. Kim Jong-un đón chào chiến thắng của Joe Biden bằng màn khiêu khích mới. Dịch COVID-19 ngoài tầm kiểm soát, thị trưởng London ban hành tình trạng sự cố lớn. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương phụ trách.
Capital, Vaccine, có thể nói đó là hai từ bao trùm thời sự quốc tế trong tuần này. Đầu tiên, chúng ta hãy quay trở lại Washington, nơi mà hôm thứ Tư vừa qua, những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào điện Capitol, tức là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, gây bạo loạn tại nơi được coi là biểu tượng cao nhất của nền dân chủ Mỹ, khiến cả thế giới bàng hoàng, phẫn nộ. Vụ bạo loạn đã không ngăn cản được Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ chứng nhận phiếu bầu của đại cử tri đoàn, với kết quả là ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm ngoái. Tuy vẫn khẳng định là đã có gian lận bầu cử, Tổng thống Donald Trump cuối cùng phải nhìn nhận là nhiệm kỳ của ông chấm dứt và hứa một tiến trình chuyển giao quyền lực có trật tự. Tổng thống Mỹ cũng đã lên án hành động bạo lực của những người ủng hộ ông, nhưng lại không nhìn nhận trách nhiệm của ông trong việc kích động họ. Cho nên câu hỏi mà chính giới nước Mỹ đang đặt ra, với một tình trạng tâm thần như vậy, ông Trump có còn đủ khả năng để tiếp tục đảm nhận chức vụ tổng thống cho đến ngày 20 tháng Giêng hay không? Nói cách khác, có nên truất phế tổng thống Trump ngay bây giờ hay không? Không chỉ có các nghị sĩ bên phe Dân Chủ, đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, mà bên phía Cộng hòa đã có nghị sĩ lên tiếng ủng hộ việc sử dụng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để tước quyền tổng thống của ông Trump. Trong tuần này, cả thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu đang nỗ lực tiêm ngừa để góp phần kiềm chế đại dịch COVID-19, nhưng tiến độ lại không nhanh như mong muốn, trong lúc nguy cơ lây lan của biến thể virus corona mới xuất phát từ Anh Quốc và Nam Phi đang gây lo ngại ngày càng nhiều cho tất cả mọi nước. Quốc gia bị chê bai nhiều nhất về chuyện chích ngừa COVID-19 lại chính là nước Pháp, quê hương của Pasteur. Cho tới nay, số người được chích ngừa tại Pháp chỉ là khoảng vài chục ngàn so với con số hàng trăm ngàn ở Đức và ở Anh Quốc. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, 7 tháng Giêng, Thủ tướng Jean Castex đã hứa sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Cụ thể là kể từ ngày 18 tháng Giêng, những người trên 75 tuổi sẽ đều được chích ngừa. Hàng trăm trung tâm tiêm chủng sẽ được mở ra trong những tuần tới. Tại Tây Ban Nha, tuần lễ đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng lại trùng với thời gian có nhiều ngày nghỉ lễ. Trong thời gian đó, số ca nhiễm lại tăng nhanh. Áp lực lên các bệnh viện đã lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Từ Madrid, thông tin viên François Michaud gửi về bài tường trình ngày 6 tháng Giêng 2021.
La campagne de vaccination a mal commencé en Espagne, manque de coordination.
Chiến dịch tiêm chủng đã khởi đầu với rất nhiều vấn đề, đó là thiếu phối hợp và thiếu sự chuẩn bị. Và như người ta đã nhận thấy từ đầu mùa dịch, sự cách biệt giữa các vùng rất lớn. Tại những vùng như Asturias hay Galicia, việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi hơn với 83% và 51% số vaccine nhận được đã được tiêm. Trong khi đó, tại vùng Cantabria và vùng Madrid, tỷ lệ này chỉ là 5 và 6%. Dĩ nhiên, tình hình như vậy là đặc biệt nghiêm trọng tại thủ đô Tây Ban Nha, trung tâm đầu não. Điều này khiến công luận không thể hiểu nổi và giận dữ, như phản ứng của một dược sĩ tại một khu phố ở Madrid, Isabelino Jimenez. Tôi thấy là mọi việc đã không được hoạch định kỹ càng. Trong suốt những ngày nghỉ lễ, các trung tâm y tế đã đóng cửa, làm như việc chích ngừa không phải là điều quan trọng. Chính quyền địa phương vùng Madrid khẳng định đó là lỗi của chính quyền trung ương của Thủ tướng Đảng Xã hội Sanchez đã không cung cấp nhanh chóng vaccine cho họ. Chủ tịch Isabel Díaz Ayuso đã có phản ứng khi tuyên bố là kể từ nay sẽ tiêm chủng 7 ngày trên 7 ngày, kể cả ngày lễ, và nếu cần thì sẽ tiêm chủng cả vào ban đêm. Về phần chính quyền trung ương, họ đã nhìn nhận có sai sót trong việc hoạch định chiến dịch chích ngừa và hứa sẽ cấp tốc điều chỉnh, trong khi như chính họ thừa nhận, làn sóng dịch thứ ba đã bắt đầu ập đến.
François Musso, Madrid, RFI. Tại Ba Lan, chiến dịch tiêm chủng cũng đang gây nhiều tranh cãi. Làm thế nào mà 18 nhân vật nổi tiếng đã có thể được chích ngừa, trong khi vaccine hiện chỉ được dành cho các nhân viên y tế? Từ Warsawa, thông tin viên Sara Bakaloglu gửi về bài tường thuật ngày 5 tháng Giêng vừa qua.
Des acteurs, des actrices, des chanteurs, mais aussi des personnalités politiques. En tout, ce sont 18.
Đó là các diễn viên, ca sĩ và cả các chính khách nữa. Tổng cộng 18 nhân vật nổi tiếng đã được Trung tâm Y tế của Đại học Y khoa Warszawa đề nghị trích ngừa COVID-19 để trở thành các đại sứ của chiến dịch tiêm ngừa. Nhưng theo lời một trong những diễn viên được trích ngừa, ban đầu được xem là một chiến dịch khôn khéo nhằm quảng bá cho việc tiêm chủng. Rốt cuộc, ý định đã trở thành một cơn ác mộng bởi vì việc trích ngừa cho họ đã diễn ra trong một hoàn cảnh không rõ ràng. Đại học Y khoa Warszawa vốn đã nhận được thêm các liều vaccine để sử dụng nhanh chóng. Hôm thứ Hai, mùng 4 tháng Giêng, thừa nhận là đã có nhiều sai sót, nhất là việc tuyển chọn những người được trích ngừa. Vụ tai tiếng này đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới chính trị. Bộ trưởng Y tế đã yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc và thông báo là trong những ngày tới sẽ kiểm tra các cơ sở trích ngừa. Tổng cộng đã có gần 50.000 người được tiêm chủng tại Ba Lan kể từ đầu năm đến nay.
Sarah Bekeloglu, Varsovie, RFI.
Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch COVID-19, chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh. Theo dự kiến, khoảng 50 triệu dân Trung Quốc sẽ được trích ngừa từ đây cho đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngày 5 tháng Giêng vừa qua, thông tin viên Stefan Lagarde gửi về bài phóng sự từ một công viên ở Bắc Kinh.
Loa phóng thanh của công an mời những người được trích ngừa tiến đến xe buýt. Đa số là những nhân viên trong cùng đơn vị làm việc bước lên những chiếc xe buýt đậu ở cổng vào công viên. Viện Bảo tàng Quy hoạch Đô thị nằm bên trong công viên là một trong số 216 điểm trích ngừa được thiết lập từ ngày 1 tháng Giêng năm nay tại thủ đô. Điểm trích ngừa này mở cửa, nhân viên của một nhà hàng đã có mặt, anh nói. Chúng tôi đến đây theo nhóm, có 100 người làm việc trong nhà hàng của tôi. Ngày hôm nay, 50 người của nhà hàng đến trích ngừa, những người khác thì sẽ đến sau. Thủ tục đơn giản lắm, chỉ cần trình giấy tờ rồi họ trích vào vai trái, chỉ mất 30 phút là xong. Trong 2 tuần nữa, chúng tôi phải trở lại để trích mũi thứ hai. Việc tiêm chủng diễn ra rất đều đặn, nhiều chiếc xe buýt chở đầy người chạy vào công viên, rồi chạy trở ra sau khi mọi người đã được trích mũi đầu tiên. Một phụ nữ chạc 50 tuổi cho chúng tôi biết là bà đã không được trích bởi huyết áp quá cao. Bà cho biết sẽ trở lại. Còn đối với nữ thông ngân viên siêu thị này thì không có vấn đề gì cả, cô nói. Tôi không lo lắng chút nào. Trung Quốc có công nghệ và hệ thống y tế rất tân tiến. Tôi tin tưởng vào nước tôi. Sau các công nhân viên nhà nước, các nhà ngoại giao, quân nhân, các nhà doanh nghiệp sẽ ra nước ngoài, các nhân viên y tế và những người đã được trích ngừa kể từ mùa hè năm ngoái ở Trung Quốc. Tổng cộng sẽ có 9 nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao đã được chọn để tiến hành chiến dịch tiêm chủng chớp nhoáng này trước dịp Tết Nguyên đán. Đó là tài xế xe buýt, nhân viên các cơ quan chính quyền thành phố làng xã, công an, nhân viên cứu hỏa, thành viên các ủy ban khu phố, nhân viên ngành điện nước, nhân viên chăm sóc người già và nhân viên trong ngành ăn uống.
Stefan Lagarde, Pékin, RFI.
Đối với khu tài chính City của London, tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng đánh dấu một thay đổi lớn. Anh Quốc kể từ nay không còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu nữa. Thế mà ngành tài chính lại không nằm trong thỏa thuận thương mại mà London và Brussels đã ký kết. Thỏa thuận này có rất nhiều quy định về ngành ngư nghiệp và về lưu thông hàng hóa, nhưng hầu như không dự trù điều gì cho ngành dịch vụ, mặc dù ngành này chiếm tới 80% nền kinh tế Anh Quốc. Nhiều nhân viên khu City đã không giấu vẻ lo âu, như ghi nhận của thông tin viên Muriel Denkwa trong bài phóng sự ngày 4 tháng Giêng vừa qua.
Première place financière européenne, Londres est aussi un centre inégalé en termes de services juridiques.
Là thị trường tài chính hàng đầu châu Âu, London cũng là một trong những trung tâm quan trọng về dịch vụ pháp lý. Đối với vị luật sư London này, mà văn phòng chủ yếu làm việc với các ngân hàng, vị thế của ông kể từ nay bị suy yếu. Ông nói, rất nhiều thành công của khu City là dựa trên sự tương hợp giữa luật của các nước châu Âu. Thế mà ưu thế của luật Anh Quốc trong việc soạn thảo các hợp đồng có thể sẽ không còn nữa. Hiện giờ chúng ta còn có các hiệp định song phương, nhưng nếu các hiệp định không còn được triển hạn thì sao? Tại sao lại chọn luật của Anh Quốc để soạn thảo các hợp đồng nếu luật đó không tương hợp với luật của châu Âu? Đối với tôi thì Brexit là một nỗi nhục. Một mối lo khác đó là kể từ ngày 1 tháng Giêng, khu tài chính City đã mất đi ngã vào thị trường chung châu Âu. Một bất lợi rất lớn đối với nhiều ngân hàng, công ty ở đây. Theo lời một nữ nhân viên người Pháp làm việc cho một ngân hàng lớn của Mỹ, cô nói, chúng tôi vẫn thường phục vụ cho các khách hàng châu Âu từ London. Nhưng nay thì chúng tôi không thể làm như thế nữa, vì chúng tôi không có hộ chiếu châu Âu. Như vậy là mọi chuyện sẽ rất phức tạp, có rất nhiều ngành nghề liên quan đến tài chính cũng sẽ thay đổi. Trong công ty của chúng tôi có những người đã rời sang châu Âu lục địa, bởi vì kể từ ngày 1 tháng Giêng, để tiếp tục giao dịch với các khách hàng, họ phải ở trong Liên hiệp châu Âu. Trong tương lai, họ không nói với chúng tôi là sẽ ở lại London. Về phần tôi thì họ bảo là sẽ tùy theo diễn biến tình hình. Hiện giờ 7.500 chỗ làm đã được rời sang châu Âu lục địa. thấp hơn nhiều so với con số 250.000 như dự báo của thị trường chứng khoán London vào năm 2016. Nhưng khu City lo ngại hậu quả xói mòn trong dài hạn.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Gia Trình nói về những thú vị đằng sau việc một số ban nhạc đổi tên.
Góc vườn âm nhạc.
Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone cause I can't fight it anymore.
Hai nhóm nhạc country đình đám Lady Antebellum và Dixie Chicks đồng loạt tuyên bố đổi tên ban nhạc trong năm 2020. Việc đổi tên nhưng không thay đổi các thành viên hé lộ rất nhiều chi tiết thú vị. Đó là những thay đổi mạnh mẽ về văn hóa ứng xử trước làn sóng phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên sân cờ hoa. Bộ ba nhạc country Lady Antebellum giờ đã thay tên mới Lady A ngắn gọn hơn trước rất nhiều. Đồng thời, nhóm chính thức tuyên bố trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội, kênh Spotify, Apple Music về sự thay đổi này. Với cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, nhóm nhạc country không chỉ muốn nhấn vào sự đơn giản mà còn ý nghĩa sâu xa khác. Antebellum là một cụm từ ám chỉ nô lệ, xoáy vào thời kỳ nội chiến nước Mỹ. Trên Instagram, nhóm tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi khán giả vì đã không cân nhắc tới cái tên này liên quan đến lịch sử đen tối của nước Mỹ. Đổi tên sang tên mới Lady A, nhóm có những thay đổi cần thiết để xóa đi những vấn đề phân biệt chủng tộc nhức nhối sau sự kiện Black Lives Matter hồi tháng 5 năm 2020. Hơn thế nữa, nhóm quyên góp vào quỹ từ thiện Equal Justice Initiative như là một minh chứng là nỗ lực bình đẳng xã hội. Trái tim chúng tôi bị khuấy đảo bởi sự kết tội, đôi mắt chúng tôi mở rộng ra để thấy chân lý. Sự bất bình đẳng với phụ nữ và nam giới da đen luôn xảy ra trước mắt và phải đối diện hàng ngày. Lập từ năm 2006 tại thủ phủ nhạc đồng quê Nashville, Lady A đã rất ngẫu nhiên chọn Antebellum như phản ánh một chất liệu âm nhạc quê hương họ. Đó là một thứ âm nhạc đậm chất miền Nam, rock, blues, gospel, R&B và không thể thiếu chất sự cô đặc của country. Ba thành viên của nhóm gồm giọng nữ chính và bè Hillary Scott, Sharks Kelly giọng nam chính hát bè và guitar và Dave Haywood hát bè chơi guitar, piano và mandolin. Sức hút của Lady A đến từ những bản ballad dịu ngọt, man mác buồn như Need You Now, Just A Kiss sẽ chinh phục trái tim khán giả. Trong đó ca khúc Need You Now được coi là đĩa đơn hạng bạch kim ở Mỹ lọt vào top 2 bảng xếp hạng Billboard. Nhóm cũng từng đoạt giải 5 giải Grammy trong số 10 đề cử. It's a quarter after one. Với những thành công nhất định thì việc thay đổi tên của ban nhạc chắc chắn sẽ tạo ra được thiện cảm hơn đối với khán giả. Tuy nhiên, nhóm Lady A đã dính vào rắc rối không nhỏ với việc trùng nghệ danh của một ca sĩ nhạc Blue Jazz, nữ ca sĩ Anita White. Nữ ca sĩ người Mỹ gốc Phi này khẳng định đã dùng tên Lady A trong 20 năm qua với chất âm nhạc soul, funk và gospel. Câu chuyện trùng tên kéo theo việc kiện tụng kéo dài về tranh chấp thương hiệu. Anita đòi bồi thường hơn 5 triệu đô la Mỹ kèm theo 5 triệu tiền quyên góp cho quỹ từ thiện Cedar chuyên bảo vệ pháp lý cho các nghệ sĩ độc lập và Black Lives Matter. Mặc dù cả hai bên Lady A đã gặp gỡ trao đổi nhưng không đi đến thống nhất. Nhóm nhạc đã giành phần thắng pháp lý nhưng ca sĩ Lady A chưa chịu bỏ cuộc. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục kháng cáo và yêu cầu bồi thường do mất thu nhập vì trùng tên. Xem ra câu chuyện đổi tên có nhiều vướng mắc hơn là ý nghĩa tốt đẹp sơ khai ban đầu của ban nhạc country Lady A. Lady A, nhóm nhạc nữ Dixie Chicks cũng tuyên bố đổi tên sang một cái tên đơn giản và dễ nhớ hơn, The Chicks. Họ bỏ đi từ Dixie vì nó ngắn với cả một biệt danh của cuộc nội chiến miền Nam nước Mỹ. The Chicks chính thức phổ cập trên phương tiện truyền thông, video clip mới phát hành. Đồng thời, người đại diện nhóm chính thức xác nhận thông tin này. Nhóm nhạc nữ từng đoạt 13 giải Grammy này may mắn hơn so với Lady A vì không dính vào quá nhiều rắc rối pháp lý. Họ cũng dàn xếp với nhóm nhạc pop trùng tên ở New Zealand thập niên 1960, nhưng đạt một kết quả êm thấm hơn nhiều. The Chicks gồm 3 thành viên chính Natalie Maness, Emily Strayer và Marie McGuy từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống George W. Bush về chiến dịch tấn công Iraq năm 2003. So với Lady A thì bề dày thành tích và mức độ phủ sóng của The Chicks nổi trội hơn hẳn. Thành lập ở Dallas, Texas năm 1989, sự nổi tiếng của nhóm chỉ khởi sắc khi Natalie Maness gia nhập nhóm vào năm 1995. Giới phê bình đánh giá họ đã đem hơi thở của pop sôi động và dòng nhạc bluegrass hoài cổ. Nhóm đã từng đoạt giải Grammy album xuất sắc nhất của năm cho album Taking the Long Way năm 2006. Đây là một album phản đối chiến tranh với một thông điệp sắc từ Natalie Maness. Chúng tôi không muốn cuộc chiến tranh này, bạo lực này và đáng hổ thẹn. Tổng thống nước Mỹ, thời lúc đó là George Bush, cũng đến từ Texas. Một thời kỳ vàng son, The Chicks cũng bám trụ trên làn sóng radio Mỹ với các bản hit xuất sắc như Wide Open Space, Without You. Tuy nhiên, sau vụ chỉ trích năm 2006, bộ ba đã hứng chịu sự tẩy chay khá gay gắt từ phía khán giả, gạt bỏ những bản hit lừng lẫy của nhóm ra khỏi danh sách phát nhạc. Hơn thế nữa, hiệu ứng lan truyền của The Chicks còn ảnh hưởng tới các ngôi sao khác như Taylor Swift vì nữ ca sĩ tóc vàng đã từng mời nhóm diễn chung trong album The Lovers. Trong phim tài liệu Miss Americana, Taylor Swift cũng tiết lộ sự lo lắng bị khán giả quay lưng khi bắt tay hợp tác với nhóm The Chicks. Rõ ràng, thông điệp phản kháng mạnh mẽ như là một con dao hai lưỡi. Nó có thể đặt nghệ sĩ lên tầm cao mới nhưng có thể phá bỏ những thành quả lao động nghệ thuật của họ bấy lâu nay. Ở một góc nhìn khác thì tinh thần lao động và sáng tạo không mệt mỏi vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Với nghệ danh mới thì trong video clip mới phát hành March Mad, ban nhạc đến từ Texas đã tái hiện chân thực và đầy đủ cuộc phản kháng hiện tại và quá khứ về quyền lợi của phụ nữ, những người đồng tính, phá hủy môi trường và Black Lives Matter. Kết đổi tên này diễn ra ngay trước khi nhóm giới thiệu album mới nhất Gaslighter vào tháng 7 năm 2020. Và album mới nhất Gaslighter của The Chicks đã được đón nhận và được xếp hạng trong top album xuất sắc nhất trong năm 2020. Việc đổi tên ban nhạc cũng như thay đổi nhận thức của khán giả thì không hề dễ dàng vì nghệ sĩ vẫn phải duy trì cả tên cũ và mới trên các kênh YouTube hay Spotify. Nhưng đây là một ví dụ điển hình nhất của các ban nhạc tầm cỡ phải điều chỉnh hành vi ứng xử trước những biến cố lịch sử và xã hội. Đồng thời, thông điệp đổi tên đã nói lên một sự tôn trọng, nét đa dạng của tầng lớp khán giả và một nền văn hóa đa sắc tộc của Hoa Kỳ.
Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thùy Dương nói về những khó khăn của du học sinh Việt Nam trong giai đoạn Pháp phong tỏa chống dịch COVID-19.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, nước Pháp trong năm 2020 đã trải qua hai đợt phong tỏa chống dịch COVID-19. Pháp là một trong những quốc gia bị dịch bệnh COVID-19 gây tác hại nặng nề nhất thế giới. Về mặt sức khỏe, tính mạng thì người cao tuổi là nạn nhân hàng đầu, nhưng dưới góc độ kinh tế, xã hội, giới trẻ mới là những người bị tác động nhiều nhất, đặc biệt là sinh viên. Tình hình chung là như vậy, còn du học sinh Việt Nam tại Pháp thì sao? Theo tìm hiểu của EFI Việt ngữ, cũng có một số bạn do đặc thù ngành nghề theo học, công việc làm thêm thuận lợi đặc biệt hoặc điều kiện gia đình khá giả, được bố mẹ hỗ trợ tài chính nhiều hoặc được học bổng toàn phần khá cao nên không cảm thấy quá lo lắng, còn lại đa phần thì thấy khó khăn về tài chính. Nam Quốc là sinh viên năm thứ nhất trường Grand École ESCA Paris, từ Hà Nội mới chân ướt chân ráo sang Paris nhập học được một tháng. Còn đang bỡ ngỡ với cuộc sống mới thì đến đợt phong tỏa chống dịch COVID-19, nên Nam Quốc cũng có những khó khăn riêng. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, trả lời RFI Việt ngữ, cậu sinh viên mới qua tuổi 18 cho biết.
Em cũng mới sang Pháp được 3 tháng. Em sang đây em được học bổng một vài phần trăm rồi. Nhưng mà hầu như cũng toàn tự em tự túc, gia đình em cũng hỗ trợ được một phần, còn lại về sau em phải tự đi làm kiếm tiền, tại vì nhà em cũng không thể trang trải hết được cả mấy năm ở bên này. Em sang em học thì học 5 năm ạ. Thì bên này thì tiền thuê nhà khá đắt, một tháng em thuê nhà hết 460 €, nhưng mà em được các hỗ trợ thì cũng được tầm 100 chỉ, nhưng mà vì dịch bệnh như thế này nên là bên các chưa hỗ trợ được em luôn, mà em phải đợi tận năm sau. Bên này đang dịch bệnh nên là hồ sơ vẫn còn rất là phức tạp. Em cũng đang làm ở thẻ bảo hiểm, nhưng mà vì dịch bệnh nên là cái phần làm hồ sơ của thẻ bảo hiểm còn chậm chạp, em vẫn chưa có được. Và điều làm em rất là đáng lo, vì chẳng may em bị ốm hay làm sao. Nhất là trong lúc dịch bệnh này, em phải đi khám, phải đóng một số tiền rất lớn. Trong khi đó thì bảo hiểm, khi em có bảo hiểm thì em sẽ được bảo hiểm giúp đỡ và chi trả cho em. Ăn uống chi phí ở bên này thì tất nhiên là tốn kém ạ. Dự định của em khi sang đây là em sẽ phải vừa đi làm vừa đi học, nhưng mà cũng vì sang đây COVID lại bùng phát thêm một lần nữa thì là em cũng không xin được việc làm, thì em gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi tiêu hàng ngày. Trường em thì trường em cũng có trợ giúp cho em cái thẻ Ado của mấy siêu thị 50 đô để em thể vào siêu thị em mua bằng cái thẻ đấy ạ. Về vấn đề thực phẩm của em thì hiện nay thì em vẫn còn có thể chi trả được, nhưng mà về kéo dài thì sẽ khó khăn vì em đang không có việc làm. Em phải tiết kiệm tiền từng đồng một. Em cũng không chắc có thể đang trải hết được qua mùa dịch này, nên em cũng đang cố gắng tìm việc làm.
Cũng tương tự như Nam Quốc, Phạm Quang Trường, một thực tập sinh tại Đại học ENS École Normale Supérieure Paris-Saclay, cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi sang Pháp thực tập 3 tháng, đúng vào đợt Pháp phong tỏa đợt 2. Vì có học bổng toàn phần nên Quang Trường không gặp khó khăn về tài chính như Nam Quốc, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc được về nước sau khi kết thúc khóa thực tập 3 tháng. Trả lời EFI, ngày 29 tháng 12, Quang Trường kể lại.
Theo thời hạn học bổng thực tập, tôi hoàn thành vào ngày 15 tháng 12. Và về nước, tuy nhiên là do tình hình dịch COVID diễn biến rất là phức tạp, cho nên là hầu hết các chuyến bay thương mại từ nước ngoài về Việt Nam là bị hủy. Tuy nhiên rất may mắn là chính phủ Việt Nam đã tổ chức ra những cái chuyến bay nhân đạo để đón những cái công dân Việt Nam mà gặp khó khăn để về nước. Tôi cũng đã đăng ký cái chuyến bay nhân đạo này cũng rất nhiều lần, nhưng mà lúc đầu thì đều không được. Cái chuyến bay nhân đạo đầu tiên tôi đăng ký là hôm 29 tháng 11, và nhưng mà cuối cùng là sau 3 lần đăng ký, và đến chuyến bay ngày 30 tháng 12 này, cuối cùng tôi cũng đã rất may mắn có thể về nước. Theo như đăng ký ở trên giấy tờ visa của tôi thì hết hạn vào 15 tháng 12. Chính vì thế trong những ngày này tôi phải ở trong điều kiện là không có giấy tờ. Và tôi cảm thấy rất hoang mang, bởi vì là cái kỳ 1 này là ở Việt Nam là tôi bắt đầu phải thi những cái môn. Chính vì thế là việc không về được Việt Nam để thi cử trong thời gian này nó sẽ là một ảnh hưởng rất lớn, bởi vì nó sẽ khiến tôi phải tốt nghiệp muộn và phải ra trường vào năm sau. Và lúc đó tôi cảm thấy rất là mất bình tĩnh. Tôi cũng đã rất may mắn khi đăng ký được cái chuyến máy bay nhân đạo về nước vào ngày 30 tháng 12, kịp hoàn thành cái kỳ thi để có thể tốt nghiệp được trong năm tới. Nếu không về nước đợt này thì tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, bởi vì lúc đấy tiền học bổng của tôi cũng đã hết. Và ngoài ra là ở bên Pháp này thì tôi cũng không có bất kỳ một người thân nào cả. Và cái nhà cửa của tôi thì cũng đã hết hạn. Chính vì thế là tôi cũng sẽ không còn chỗ ở nào ở Pháp này nữa, và cũng không biết là giải quyết tiếp thế nào.
Còn đối với chị Hải Minh, một nghiên cứu sinh tại Paris, khó khăn không chỉ về tài chính mà còn liên quan đến tiến độ nghiên cứu, đăng ký nhập học, thủ tục giấy tờ phía Việt Nam, vì chị Hải Minh được học bổng toàn phần từ phía Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ ngày 29 tháng 12, chị Hải Minh chia sẻ.
Về công việc làm nghiên cứu thì tất cả các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 là đều bị hủy hết. Có một số cái khóa học quan trọng đều bị đẩy sang năm học sau. Còn cá nhân tôi có muốn tổ chức một gọi là ngày nghiên cứu đúng ngày 23 tháng 4 năm 2020, và chính vì dịch COVID nên là cái ngày nghiên cứu của tôi đã phải hủy khi mà cái chương trình của buổi hội thảo đã được lên. Khách mời cũng đã mời từ các nước khác nhau như từ Romani, từ Đức và các vùng khác nhau ở trong nước Pháp. Vẫn là về cái việc học của chúng tôi, thông thường chúng tôi sẽ được đăng ký nhập học lại vào khoảng tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên do khó khăn khi mà dịch COVID diễn ra thì tất cả các hoạt động bị ngưng trệ, thì ngay cả cái việc nhập học đấy cũng không được tiến hành như bình thường. Do đó là năm nay cái việc nhập học đấy chúng tôi phải lùi sang đến tận đầu tháng 12, tức là chậm hơn so với bình thường khoảng tầm 5 tháng.
Chị Hải Minh may mắn không gặp khó khăn đặc biệt về việc gia hạn thẻ cư trú tại Pháp như tình cảnh của nhiều du học sinh. Nhưng vì tiến độ nghiên cứu chậm hơn dự kiến do tác động của dịch bệnh và biện pháp phong tỏa nên chị phải gia hạn thêm một năm học, kéo theo đó là những khó khăn tài chính do không còn khoản học bổng khoảng gần 900 euro một tháng. Chị Hải Minh cho biết tiếp.
Năm vừa rồi vì dịch, do đó là cái tiến triển của nghiên cứu không được tốt nên là tôi đã phải gia hạn thêm một năm. Và cái thủ tục gia hạn thì cũng tương đối là phức tạp. Thì khi mà bắt đầu đợt dịch là vào tháng 3 thì cũng cùng với lúc đó cái học bổng của tôi hết hạn. Do đó là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế khi mà mặc dù là nghiên cứu sinh, tuy nhiên là rất khó để tìm được một công việc hợp với cả cái trình độ của chúng tôi. Do vậy tôi đã phải gửi hồ sơ đi để xin việc ở ngay cả những cái chỗ như là cái siêu thị. Nhưng vì dịch COVID và phong tỏa như vậy, do đó là rất khó để tìm công việc từ khoảng tháng 3 đến tháng 7. Đến tận tháng 12, tôi mới được các cái siêu thị hoặc các cái cửa hàng mới gọi điện lại cho tôi để có thể có được một công việc làm thêm, để kiếm thêm thu nhập trong cái thời gian mà dịch bệnh như vậy.
Để giúp đỡ các sinh viên không phân biệt quốc tịch, tại Pháp, CROUS, tức là Trung tâm Quản lý Chỗ ở và Đời sống của Sinh viên cấp vùng của Pháp, cung cấp bữa ăn sinh viên với giá ưu đãi đặc biệt 1 euro. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng cho các sinh viên có học bổng. Du học sinh tự túc thường phải trông cậy vào các tổ chức cứu tế, hiệp hội sinh viên. Báo chí Pháp cho biết tỷ lệ sinh viên sống nhờ cứu trợ thực phẩm của các hiệp hội cứu tế gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Còn ngay trong cộng đồng người Việt tại Pháp, trên Facebook, mạng xã hội được du học sinh Việt Nam ưa chuộng, cũng có những cá nhân hào phóng đăng tin tặng thực phẩm miễn phí cho người gặp khó khăn. Trong số những cá nhân đó, có chị Maya Nguyễn, được EFI liên lạc qua điện thoại. Chị Maya Nguyễn giải thích.
Lúc đầu tiên là tôi đăng lên trên Facebook, á, mỗi người một phần quà là 5 ký gạo, 15 gói mì, nước mắm. Đợt công phim môn đầu tiên thì cũng có nhiều người xin, vừa là những người không có giấy tờ, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lớn tuổi, rồi các bạn sinh viên. Công phim môn lần đầu tiên thì tôi có giúp đỡ khoảng chừng 150 phần quà. Nhưng mà tới đợt công phim môn lần 2 thì khả năng của tôi thì không có giúp được nhiều. Tôi cũng để trên Facebook giúp đỡ khoảng chừng 50 phần quà cho mọi người khó khăn. Nhưng mà đợt confinement ở lần 2 này á, sinh viên thì người ta xin nhiều, cũng có nhiều bạn người ta cũng có tâm sự. Confinement thì người ta không có đi học được thì cũng không có kiếm được việc làm thêm, cho nên cũng khó khăn. Trao quà trong vòng một tuần là hết à. Tôi đăng cái bài lên trên Facebook để mà giúp đỡ mọi người thì là rất rất nhiều người vào nhắn tin liền để xin á. Có những bạn để tới tận nơi ở quận 13 để nhận liền. Còn có những bạn thì người ta ở suốt ở 92, 95, ở 94 thì những cái chỗ xa thì mấy bạn đó nói là mấy bạn không có đi nhận quà được á. Tại vì đi lại khó khăn thì mình sẽ chia ra một ngày đó mình sẽ đi giao cho 10 người, 15 người chẳng hạn.
Dịch bệnh chưa biết khi nào mới chấm dứt, khó khăn phía trước còn nhiều, nhất là đối với những du học sinh phải sống xa nhà. Nhưng sự hào phóng của các tổ chức thiện nguyện, cử chỉ đẹp của những cá nhân như chị Maya Nguyễn, dù ít dù nhiều, có lẽ phần nào đã làm ấm lòng các du học sinh trong hoàn cảnh khó khăn.
Hey. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây là tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Áp lực đòi trút quyền Donald Trump gia tăng sau vụ tấn công tòa nhà Quốc hội. Kim Jong-un đón chào chiến thắng của Joe Biden bằng màn khiêu khích mới. Dịch COVID-19 ngoài tầm kiểm soát, thị trưởng London ban hành tình trạng sự cố lớn. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình bao gồm các mục Tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Phương, Thể thao cuối tuần do anh Vũ phụ trách và sau cùng là Góc vườn âm nhạc phát lại của Gia Trình. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.